Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 27 tháng 4 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thời sự tối nay, chúng tôi có bài viết về những diễn biến của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất từ khi ra đời tại Sài Gòn năm 1964. Cũng liên quan đến sự kiện 40 năm ngày hàng triệu người dân Việt Nam phải bỏ nước để đi tìm tự do, bên cạnh những dòng ký ức không thể nào quên của người Việt hải ngoại, hãy cùng chúng tôi lắng nghe suy nghĩ về ngày 30 tháng 4 lịch sử của những người công nhân xuất khẩu lao động. Và trong sự đổi thay của lịch sử, không tránh được những vấn đề khác lạ diễn ra trong xã hội. Những chuyện lạ trong dòng suy niệm tháng 4 là bài viết của một điểm blog hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua, người dân Hà Nội đã cùng đứng lên bày tỏ và thực hiện quyền của mình. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về cuộc tuần hành vì cây xanh lần thứ tư tại Hà Nội. Và cuối cùng, cũng là một sự kiện đáng chú ý trong những ngày gần đây, gây ra rất nhiều tranh cãi về phần lỗi do ý thức văn hóa của người dân hay lỗi của nhà tổ chức. Chúng tôi có bài tìm hiểu về nguyên nhân của sự việc hàng nghìn người đổ xô vào công viên nước Hồ Tây trong ngày mà nơi này miễn phí vé vào cổng. Mở đầu phần thời sự, các tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói về diễn biến xảy ra trong những ngày bị đàn áp. Cuộc đàn áp quy mô là bài thứ nhất do Ý Lan trình bày.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ký ức 40 năm, bài 1, cuộc đàn áp quy mô. Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời tại Sài Gòn ngày 4 tháng Giêng 1964 sau cuộc đấu tranh đòi hỏi bình đẳng tôn giáo và tự do tín ngưỡng năm 63, vì trước đó dù sư mời của Pháp bó buộc Phật giáo phải hoạt động theo quy chế hiệp hội. Kể từ tháng 9 năm 75, cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bắt đầu theo chỉ thị số 20 của Đảng do Lê Duẩn ký năm 1960, khiến Phật giáo miền Bắc bị tiêu vong, nay đem thực hiện tại miền Nam. Từ cuối tháng 9 năm 75, Hòa thượng Thích Huyền Quang, nhân danh Viện Hóa Đạo, đã có văn thư phản đối Chủ tịch Cách mạng lâm thời về việc đập phá các tượng Phật lộ thiên. Nhiều hiện tượng khác như bắt treo hình Hồ Chí Minh trên bàn thờ tổ tiên, áp lực chư tăng hoàng tục hoặc đưa sang chiến trường Campuchia, cấm treo cờ Phật giáo trong các chùa viện, cưỡng chiếm các cơ sở văn hóa, giáo dục, từ thiện Phật giáo như khu nhi viện Quách Thị Trang, viện đại học Văn Hạnh, v.v. Hàng chục nghìn tăng ni Phật tử bị đưa vào trại cải tạo. Trong lịch sử Việt Nam, chưa có thời đại nào mà số lượng tăng ni Phật tử bị cầm tù đông đảo như dưới triều đại Hồ Chí Minh. Tình trạng đàn áp bức thiết khiến 12 tăng ni từ thiêu tập thể ngày 2 tháng 11 năm 75 tại Thiền viện Dược sư tỉnh Cần Thơ, giới hàng biểu ngữ, chết vinh hơn sống nhục. Đại đức Thích Huệ Hiền để lại chúc thư yêu sách chính quyền cách mạng thực hiện nhân quyền, tự do tôn giáo, chấm dứt đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tình trạng đàn áp có chủ trương và chính sách này, không ai lên tiếng rõ hơn Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đông Hầu. Năm Mậu Thân 68, Ngài bị Cộng sản bắt, đưa lên rừng rồi đưa ra Hà Nội áp lực tuyên truyền cho chế độ, nhằm đánh lừa dư luận quốc tế là Phật giáo ủng hộ Bắc Việt. Thế nhưng, trở về lại miền Nam, Ngài từ nhiệm tất cả các chức vụ mà Hà Nội gán cho, lại còn tố cáo đàn áp Phật giáo và thảm sát Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Sau đây là tiếng Ngài qua một băng thu âm được đăng tải trên tạp chí quê mẹ Paris.
Từ khi giải phóng đến nay, Phật giáo tổ chúng tôi là bị bao nhiêu khổ đau tan tập. Đi bất cứ đâu, về đạo khác thì chúng tôi không biết. Chứ về gặp các nhà chùa Phật giáo, cán bộ đội phát biểu Hòa Bình Độc Lập rồi tu mà làm gì nữa? Tôn trụ thờ cách mạng hơn là thờ Phật. Từ đó, bắt đầu từ đó, sự vận động khủng bố Phật tử không cho họ để làm gì, phá hoại tượng Phật đồ thiết ở Nha Rai, Tung Túc, Lâm Thuộc, Biện Hồ, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, bộ đội bộ giấy để kéo xuống đập vỡ tan hết. Sau đây thì còn bắt các vị tu sĩ, lý do là mấy ông sư đó là phản động theo là Chia Á, theo Mỹ, theo Mỹ, rồi lần lượt bắt cho được các vị lãnh đạo Trung Việt Hòa Đạo nào, Thượng tọa Huyền Quang, Thượng tọa Quảng Độ, cho đến bắt Thượng tọa Thiền Minh nữa, rồi để thì Thiền Minh chết nữa. Thiền Minh không có tội chi hết thì tại sao Thành Phụ làm cái việc là lúc hết sức đi bắt tội cái người không có tội chi hết là Thiền Minh, mà là dung tha cho người có tội là cơ quan. Tôi thì không biết rõ cái luật quốc tế lắm, nhưng mà tôi đoán chắc rằng luật quốc tế không cho phép để cho người bị bắt chết trong thời gian, mà đây Thiền Minh đã chết trong thời gian. Cơ quan hỏi Thiền Minh chết vì xuất huyết nào, tôi cũng thể kết luận Thiền Minh chết không phải vì xuất huyết nào, mà vì bàn tay tội ác chính trong cơ quan tạo ra. Là bởi vì được tin Thiền Minh chết, Huyền Hòa Đạo về liền thì thầy cả tông đã bỏ trong hòm mà liềm rồi, chỉ chưa thì mặc Huyền Hòa Đạo xin đem về để chôn cất, cả tông không cho. Tại sao vậy? Đây thầy rõ ràng quá, rõ ràng như hai người hai là bốn, là trong người của Thiền Minh đầy cả thương tích, muốn che đầy thương tích đó, muốn che đầy lấp liếm cái việc làm của mình bằng cách là bỏ trong hòm mà liềm đi. Bởi vì sợ người ta thấy những cái vết thương mà cả ông đã đánh đập. Là một công dân, tôi không thể để cho cơ quan làm những việc bất chính như vậy. Tôi xin nhắc lại ba điều yêu cầu. Một là yêu cầu Chính phủ trả tự do tất cả các người tu sĩ bị bắt bởi giam cầm đã lâu mà không can án. Thứ hai, hãy đưa cái chết của Thượng tọa Thiền Minh ra ánh sáng, nghĩa là phải đưa cái người giết Thiền Minh ra ánh sáng, không nói lối thối gì hết, có người giết. Thứ ba, hãy chấm dứt tình trạng khủng bố Phật giáo độ ở các địa phương.
Ngày 16 tháng 4 năm 77, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo kêu gọi Phật tử Sài Gòn đấu tranh chống lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thông báo cho rằng trong giới lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải Ấn Quang có nhiều người vốn có mưu đồ xấu chống cách mạng, chống cộng sản. Số này đã thao túng giáo hội âm mưu kích động Phật tử chống lại các chính sách của nhà nước. Thông báo còn hăm dọa ra tay đàn áp. Hăm dọa biến thành sự thật, bảy vị lãnh đạo Viện Hoa Đào bị bắt giam, Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ bị giam 20 tháng nhờ áp lực quốc tế mới được thả nhưng bị quản chế. Hòa thượng Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết tại trại thẩm vấn X4 đường Nguyễn Trãi Sài Gòn như Hòa thượng Đông Hào tố giác. Suốt 5 năm đàn áp khủng bố nhưng không thành công tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Năm 1981, nhà cầm quyền Cộng sản chuyển khoa chiêu bài mới gọi là Thống nhất Phật giáo, thành lập Hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ Hà Nội ngày 4 tháng 11 để làm công cụ chính trị cho đảng và nhà nước, ép buộc tăng ni Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phải gia nhập. Ông Xuân Thụy, bí thư Trung ương Đảng, kiêm trưởng ban dân vận, chỉ thị cho ông Đỗ Trung Hiếu, cán bộ tôn giáo vận, thực hiện cuộc thống nhất Phật giáo này. Ông giải thích cho ông Hiếu vì sao phải dẹp bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như sau. Quan trọng là đảng không bao giờ lãnh đạo được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà ngược lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trở thành một tổ chức tôn giáo rộng lớn, có đông đảo quần chúng, là một tổ chức có áp lực chính trị thường trực với đảng và chính phủ Việt Nam, hết lời dẫn. Năm 1994, hối hận việc làm sai lạc của mình, ông Hiếu cho phát hành tập sách Thống nhất Phật giáo, nói lên tất cả sự thật và tiết lộ. Cuộc thống nhất Phật giáo lần này, bên ngoài do các hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong bàn tay Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thâm nhất để nắm và biến Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của Đảng. Nội dung hoạt động là do cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội. Hội Phật giáo Việt Nam ở trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tuân thủ luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hết lời dẫn. Kể từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị đưa ra ngoài vòng pháp luật, dù nhà nước không có văn kiện nào chính thức giải thể. Một cuộc đàn áp mới sắp khai trương. Hị Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris, xin đón nghe cuộc đàn áp quy mô phần 2 kỳ tới.
Đối với hầu hết người Việt hải ngoại, ngày 30 tháng 4 là một ký ức đau buồn. Thế nhưng, ngày 30 tháng 4 có ý nghĩa gì với những công nhân xuất khẩu lao động? Từ Malaysia, thông tín viên Tường An gửi đến quý thính giả một góc nhìn khác về ngày 30 tháng 4 của những công nhân Việt Nam đang lao động tại đây.
Là những người sinh sau thời điểm 30 tháng 4 năm 1975, công nhân xuất khẩu lao động, phần lớn xuất thân từ nông thôn, chưa từng tiếp cận với thế giới bên ngoài. Từ giả lụy tre làng, họ đến với đất nước tự do, nhưng không mang trong người một hành trang về hai chữ dân chủ hay nhân quyền. Cuộc sống của họ khép kín trong những bức tường công xưởng. Ở Việt Nam, quãng đường dài nhất của họ được đếm từ nhà đến ruộng, với hình ảnh của bác lồng lộng từ các loa phường. Vì thế, không ngạc nhiên gì khi họ vẫn nghĩ rằng 30 tháng 4 là ngày giải phóng, là một niềm vui. Từ Malaysia, một công nhân quê ở Nghệ An, làm việc trong công ty nhựa, nói về ngày 30 tháng 4.
Ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm ấy, bọn em được nghỉ 2 ngày, ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là ngày lao động quốc tế. Mà 2 ngày đấy là 2 ngày bọn em về nhà giúp đỡ gia đình thôi, mà em cũng không đi chơi đâu.
Với một công nhân quê ở Bến Tre, làm việc trong xưởng gỗ, thì ngày 30 tháng 4 là một niềm vui, mặc dù ý nghĩa về ngày này đã quá xa vời với anh sau 11 năm làm việc tại Mã Lai.
30 tháng 4 năm 75 là nó quá xa vời rồi. Không biết ngày đó là ngày gì. Nói chung là không nhìn thấy được cái ngày đó là cái ngày nào, nhưng mà chỉ lớn lên rồi biết người ta nói là ngày thống nhất miền Nam thôi. Vậy em là người Việt Nam thì tất nhiên em phải vui mừng chứ, tại vì ngày thống nhất đất nước là ngày mình hoàn toàn độc lập, hoàn toàn tự do.
Theo chị Liên, quê ở Thanh Hóa, ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng, Điện Biên Phủ. Chị nói,
30 tháng 4 là ngày giải phóng Điện Biên Phủ mà, làm sao em không nghe nói à? Cũng là gia đình cách mạng mà, bố em làm bên ngành kiểm lâm, bác em làm trong ngành quân đội. Với mọi người thì vẫn đi làm bình thường và chỉ nhớ đến là ngày đó là ngày giải phóng Điện Biên Phủ. Có người có điều kiện thì đi lên thăm Điện Biên Phủ, dân bình thường thì người ta cũng vẫn đi làm bình thường.
Với một công nhân khác quê ở Nghệ An thì ngày trọng đại đó ở quê anh.
Ngày đó ở quê em đi trồng mía thôi chị ạ, có làm gì đâu.
Và thật bất ngờ khi giữa những đầu óc đơn giản của những công nhân cần cù lam lũ kia, nổi bật lên một suy nghĩ thật khác về ngày giải phóng của một cô công nhân còn rất trẻ.
Cái ngày đấy thì em chưa có ra đời, nhưng theo sử sách ông bà, cha mẹ kể lại và theo sử sách em học, thì theo mình gọi đấy là ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có nghĩa là thống nhất miền Bắc và miền Nam, giao thông thương trận đi lại thống nhất, không bị chế độ Mỹ đàn áp, cơ pháp đàn áp. Những người mà hiểu ra được thì đấy không phải là giải phóng đất nước, mà đấy là nó đưa đất nước Việt Nam đi xuống từ dốc. Bởi vì nếu ngày xưa không đánh đuổi Mỹ mà để cho Mỹ đầu tư, có thể Việt Nam bây giờ rất là giàu có. Con người Việt Nam không phải tha phương của thực tế mà bây giờ. Bởi vì mình nghĩ rằng là Mỹ nó đến nó đàn áp mình, nó đánh mình, nó cướp bóc, nó giết người mình phải đuổi nó ra khỏi đất nước mình để mình giành lại cái độc lập tự do. Nhưng thực sự cái độc lập tự do đấy đến bây giờ có độc lập tự do hay không, đến bây giờ cũng chưa ai có câu trả lời chính thức. Để mà nói hoàn toàn giải phóng đất nước thì đến bây giờ cũng chưa chắc hẳn đã hoàn toàn giải phóng đất nước.
Trong khi những công nhân khác không biết gì ngoài những tuyên truyền từ phường xã, thì cô công nhân quê Phú Thọ này đã dám nhìn lại vai trò của đảng cầm quyền trong đời sống công nhân xuất khẩu lao động.
Em ít tuổi thôi, nhưng theo em nghĩ rằng cái chế độ đảng cộng sản nhà mình quá tồi tệ chứ không phải là tồi tệ nữa. Lấy con
người Việt Nam mình thôi. Đến đấu tranh đòi hỏi một cái gì cũng không có quyền lợi. Anh có tiền, anh có người quen, có chức có quyền giải quyết cho anh. Anh không có tiền, anh không có quyền, không có người quen, không giải quyết cho anh về. Còn anh làm ồn ào nơi công cộng sẵn sàng bắt anh bỏ tù. Chẳng có một cái ngôn luận ngôn quyền của con người là chứng tỏ cái đảng của nhà mình nó không thể phát triển được về ngôn luận, về nhân quyền và về kinh tế.
Với những nông dân chân quen lắm bùn, hiểu biết của họ chỉ dừng lại ở loa phường và những bài học tuyên truyền ở trường lớp. Trong những bài học về lịch sử ấy, không hề có hai chữ thuyền nhân.
Không dạ, em chưa nghe nói rồi. Vì lịch sử là em không tiếp thu nhiều à.
Người ta vượt biên đi sang bên nước ngoài ở thì em cũng không được biết.
Và nếu có, thì danh từ thuyền nhân luôn được kèm theo bằng tính từ phản động.
Nói chung là cũng làm nghề nào cũng gì cũng không có thời gian để mà xem tin tức báo chí hoặc là thời sự, cho nên cũng không nắm hiểu được nhiều. Thầy cô có dạy bảo là cũng có những người là phản động vì vượt biên qua bằng biên thì đi ra nước ngoài, sợ người nước ngoài và không bao giờ quay về Việt Nam nữa. Đấy gọi là phản động đấy.
Một công nhân khác cũng không biết gì hơn về truyền nhân qua sách vở nhà trường.
Chỉ nói sơ qua thôi cô ạ, với lại cái thời của tụi em học là nói về lịch sử địa phương, nhưng còn lịch sử thì nói chung chung thôi, chứ đâu có nói cái nào nó cụ thể rõ ràng như là mình đi học chuyên về cái ngành đó đâu.
Mãi đến khi qua Malaysia, qua những đĩa video hải ngoại, người công nhân Bến Tre này mới biết đến thuyền nhân và thảm cảnh vượt biên.
Trong đĩa hải ngoại nó vẫn có chiếu những cái đoạn video clip nói về thuyền nhân Việt Nam là rồi những người tử nạn trên biển Đông, đi tâm Mã Lai này cũng có nè, nhưng mà Mã Lai nó không chấp nhận người Việt. Nhưng mà theo em hiểu là những người đó tại vì họ theo chế độ tự do, họ không muốn sống trong nước nữa. Thì vậy thôi, chứ còn nói nhiều hơn thì em không biết.
Riêng cô công nhân Phú Thọ khẳng định một cách dứt khoát quan điểm của mình.
Có thể là những người đấy người ta nghĩ à, có khi chị sống một cái cách đàm áp bóc lột của Mỹ nó tốt hơn. Người ta không thích cái đảng cộng sản đấy, người ta thích cái đảng tư bản, người ta đi theo cái đảng tư bản, người ta vượt biên. Để bản thân em bây giờ nếu mà được quyền lựa chọn em cũng không theo đảng cộng sản, bởi vì theo đảng cộng sản chẳng có cơm ăn áo mặc, không ấm no hạnh phúc. Các ông to bà lớn đều nói là dân tôi phát triển giàu mạnh này, no ấm này, hạnh phúc này. Nhưng nào thấy no ấm hạnh phúc, 15-20 tuổi đều là bỏ xứ xa quê đi vươn ngay các nước ngoài để kiếm cơm. Có cái chế độ đảng cộng sản quan tâm đến người dân lao động, con người Việt Nam mình đâu. Nếu như chế độ đảng cộng sản nhà mình mà tốt hơn chế độ tư bản, làm sao con người Việt Nam mình phải tha phương cầu trực kiếm ăn? Người Myanmar kia, người Indo kia, người ta rất bảo vệ công nhân của người ta. Công dân người ta đi ra bị bắt, nhà nước người ta đứng ra làm việc với nhà nước Malai, nộp thuế cho công nhân của người ta về. Nói ngay nhà nước nhà mình tại Malaysia này lên đại sứ quán kêu à, xin lỗi không có tiền mời chị ra ngoài không giải quyết. Làm gì có cái chế độ đảng cộng sản nhà mình liên hệ với nhà nước Malai đưa công nhân nước tôi về, làm gì có. Nhưng nếu như bản thân em để mà lựa chọn, em cũng không lựa chọn đảng cộng sản.
Khi ngọn gió tự do không thổi được đến ruộng đồng, khi truyền thông đại chúng không xuyên qua được lũy tre làng, thì tầng lớp nông dân, công nhân thấp cổ bé miệng mãi mãi sẽ chỉ là tầng lớp bị trị của một chế độ độc tài khoác lớp áo dân chủ. Với gần 70% dân số là lực lượng lao động nông thôn, cho đến bao giờ thì tầng lớp này mới thoát ra khỏi phủng lầy của chủ thuyết nhồi sọ như cô công nhân Phú Thọ kia. Từ Malaysia, Tương An đẻ châu tự do.
Tuần lễ thứ ba của tháng Tư vẫn trôi qua trong những suy niệm triền miên về những phút giây lịch sử 40 năm trước và tương lai của dân tộc. Điểm xuyết cho dòng suy niệm đó lại là những thực tế lạ lùng xảy ra tại khắp nơi trên đất nước, lạ lùng trong những cung bậc đạo đức của một xã hội bình thường. Đó là nội dung bài điểm blog của Kính Hòa tuần này. Những lời trích dẫn trực tiếp của các bloggers được trình bày qua giọng đọc Hải Ninh, Nguyên Lam, Nam Nguyên, Việt Long và Cát Linh.
Đó là tiếng ồn của đám đông được tắm miễn phí trong công viên nước Hồ Tây tuần qua. Kế hoạch quảng cáo đã trở thành một thảm họa xã hội mang tên Bikini Hà Nội. Lan tràn trên mạng xã hội và không gian thông tin điện tử là hình ảnh hàng trăm người bất chấp nguy hiểm tính mạng để đổi lấy sự miễn phí, rồi cảnh lạm dụng tình dục ngang nhiên diễn ra giữa ban ngày giữa lòng thủ đô. Theo blogger viết từ Sài Gòn, thì trong sự hụt hẫng về giá trị của xã hội ngày nay, vụ Bikini Hà Nội hãy còn là điều may mắn.
Vô hình chung, lối ứng xử của những kẻ có quyền thế lại trở thành bộ khung ứng xử của người thành đạt trong xã hội, mà cái xấu thì rất mau lây nhiễm. Một xã hội có nhiều người, ưa ăn miễn phí, ưa hôi của, ưa đánh nhau, ưa nhậu, ưa nhiều thứ. Một khi sự bất nhã, vô văn hóa và đồi bại được các quan chức nắm lãnh chuyên môn về văn hóa, chính trị che đậy và bao biện, thì đương nhiên nó đã được hợp thức hóa trong xã hội. Bởi nói gì thì nói, với người dân, tiếng nói của giới quan chức độc tài vẫn có giá trị cho đến ngày cuối tồn tại của nó. Đó là quy luật tâm lý có tính phổ quát trong xã hội. Chính vì vậy, bất kỳ một phát biểu của quan chức lãnh đạo nào cũng có sự chi phối xã hội. Và chuyện ở Hồ Tây vẫn còn mừng là chưa có vụ hiếp dâm tập thể nào.
Đó là đoạn trích mà blogger viết từ Sài Gòn viết trong bài Miễn phí và sàm sỡ qua giọng đọc của Hải Ninh. Blogger này viết tiếp trong bài Bàn về chữ lạ.
Và đến một lúc nào đó, như người xưa thường nói là lộng giả thành chân, cái lạ trở nên quen thuộc, bình thường, còn cái bình thường thì bị đánh cháo thành lạ lẫm. Ví dụ như đấu tranh cho quyền con người, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ những quyền cơ bản của con người vốn là chuyện rất bình thường trên thế giới, nhưng lại vô cùng lạ ở Việt Nam, thậm chí có thể trở thành tội phạm hạng nặng. Trong khi đó, những chuyện rất quái gở như tự hôi của xe tai nạn, đánh nhau đến chết người rồi đốt xác, húc chìm tàu và đánh người cướp của, cạo vỏ cổ thụ đến cây chết mà hợp thức hóa việc chặt cây tham nhũng, tất cả được gắn cho một chữ lạ, để rồi diễn ra như cơm bữa, trở thành quen thuộc.
Cũng trong nỗi băn khoăn về sự hụt hẫng của những giá trị trong xã hội ngày nay, blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh viết về sự thống trị của bạo lực mà tác giả quan sát thấy rằng người dân thường thay cơ quan công quyền mà sử dụng bạo lực với nhau, sử dụng một cách bản năng.
Xã hội Việt Nam đang tồn tại một căn bệnh chỉ thích tra tấn những ai không có khả năng chống lại mình, không khác đám đông hồ hởi và điên dại dẫm đạp vào người trộm chó. Bạo lực nuôi dưỡng bạo lực, gieo niệm sự dữ vào con người một cách im lặng. Hôm nay, đánh chết một con người vì chó, nhưng cũng có thể ngày mai, có thể một đám đông nào đó lại giết chết một con người từ bản năng động vật được nuôi dưỡng và thả rông trong chính mình. Cách thức và mỗi sự việc có thể khác nhau, nhưng cái ác chỉ có một bộ mặt, dù chó hay là người.
Trong một lần trao đổi với chúng tôi, nhà văn Phạm Đình Trọng nói về bạo lực hiện hành đang thống trị xã hội.
Cái này đó là một cái điều báo động, một cái điều nghiêm trọng, tức là một cái xã hội bạo lực. Một cái xã hội bạo lực đang thắng thế, và cái bạo lực thắng thế này nó xuất phát từ chính là chính quyền. Chính quyền sử dụng bạo lực với dân, và chính quyền đạp lên pháp luật. Pháp luật đó cũng không có tác dụng nữa, thành ra bây giờ người ta phải thay, người ta dùng bạo lực để người ta theo gương chính quyền, người ta dùng bạo lực. Chính quyền dùng bạo lực với dân nó quá phổ biến, nó quá thường xuyên và nó trở thành bình thường, thì đó là một cái khuôn mẫu ứng xử của chính quyền, đó là khuôn mẫu của xã hội đấy, thì người dân bây giờ người ta phải ứng xử như thế thôi. Thành ra đây là một cái điều hết sức là nguy hiểm, là một cái xã hội. Cái xã hội Việt Nam văn hiến bây giờ bị nó trở thành một cái xã hội bạo lực, con người đối nhau với nhau bằng bạo lực chứ không phải bằng đạo nghĩa, đạo lý nữa.
Ông Phạm Đình Trọng vốn là một đảng viên cộng sản. Ông đã từ bỏ đảng này để đứng về phía những người phản biện xã hội Việt Nam ngày nay. Khi những ngày tháng tư lịch sử trở về trong năm nay, nhà văn Phạm Đình Trọng tiếp tục suy nghiệm về cuộc chiến mà cách đây 40 năm, ông ngỡ mình đứng trong hàng ngũ của đoàn quân chiến thắng. Trong bài viết mới nhất của ông mang tựa đề Cần gọi đúng tên cuộc chiến này, ông xét lại tất cả những từ ngữ mà hệ thống tuyên truyền của đảng dùng trong 40 năm qua để mô tả cuộc chiến mà họ gọi là giải phóng miền Nam. Cũng trong dòng suy nghiệm về tháng tư lịch sử, công dân Việt Nam gốc Pháp André Mandras, Hồ Cương Quyết vẫn nghĩ rằng cuộc chiến 40 năm trước là một cuộc chiến chống can thiệp của đế quốc ở miền Nam Việt Nam. Nhưng đồng thời ông cho rằng cuộc chiến ấy dù đã phá vỡ cổng dinh tổng thống nhưng không đưa được người Việt Nam đến cánh cổng của dân chủ và nhân quyền. André Mandras, Hồ Cương Quyết đã từng là cảm tình viên nồng nhiệt của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, một tổ chức được cho là bình phong của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chiến tranh. 40 năm sau, ông Mandras nhắn lời những người đứng bên kia chiến tuyến với ông 40 năm trước, và cả những người dân Việt Nam hôm nay không cảm thấy hạnh phúc trong những ngày mà nhà nước Việt Nam tưng bừng kỷ niệm ngày mà họ gọi là chiến thắng.
Còn những người đáng thương bị cuốn đi trong chiến tranh hiện đang nghĩ rằng tôi đã làm hại họ. Tôi xin họ hiểu rằng tôi đã hành động hoàn toàn theo mệnh lệnh của lương tâm, vì những giá trị cộng hòa và nhân văn, và cũng vì tôi chán ghét chiến tranh. Cuối cùng, tôi dành ý nghĩ công dân cho tất cả những người, trong khi kèn trống cất lên theo những bản hùng ca chiến thắng và tự do, vẫn đang bị hành hạ, giam cầm, vì chính kiến, quyền con người và quyền công dân bị tước đoạt.
Nói về mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, tổ chức mà ông André đã từng nhiệt tình ủng hộ, giáo sư Nguyễn Văn Trung, người từng được gọi là thân cộng trong giai đoạn trước năm 1975, nói rằng ông quan sát thấy nhiều thành viên của mặt trận đó nhận ra rằng họ chỉ là con bài của Đảng Cộng sản Việt Nam từ miền Bắc. Còn blogger trẻ tuổi, lớn lên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Hồ Thanh Tú thì nói rằng cứ đến ngày 30 tháng 4 hàng năm, anh lại cảm thấy xót thương cho những thành viên của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Những tên tuổi lớn của trí thức miền Nam một thời như Trương Như Tản, Dương Quỳnh Hoa đã phải từ bỏ những điều mà một thời họ cho là lý tưởng. Blogger Tưởng Năng Tiến kết luận.
Người dân Việt Nam không ai thắng ai sau cuộc chiến vừa qua. Tất cả chúng ta đều thua, thua đau, sau một canh bạc bịp bởi những kẻ gian manh. Phải nhận diện rõ được kẻ thù như thế để đánh thẳng vào mặt chúng nó mà đừng đánh lẫn nhau.
Câu nói đừng đánh lẫn nhau đó của Tưởng Năng Tiến gợi nhớ mọi người câu chuyện về hòa hợp, hòa giải dân tộc, cứ trở về với tâm hồn người Việt khắp nơi trên thế giới cứ mỗi độ tháng tư về. Nhà kinh tế Alan Fang viết rằng hòa hợp hòa giải là không tưởng trong thời gian gần, vì nếu muốn hòa giải, phải có sự đồng thuận, sự thành thực, và nhất là phải nằm trong một khung cảnh tự do ngôn luận. Blogger Song Chi lại nói rằng, thực ra hiện nay sự hòa giải là chuyện giữa Đảng Cộng sản đang cầm quyền với người dân, chứ không phải giữa những người dân với nhau. Và trong vị trí độc quyền thống trị như Đảng Cộng sản hiện nay, thì điều đó không hề dễ dàng. Song Chi đặt câu hỏi là tại sao cứ đến tháng tư về, người Việt lại mang câu chuyện cũ ra mà bàn cãi, mà tự vấn? Câu trả lời của Song Chi là vì hiện tại không có gì tốt đẹp. Trong không khí tự vấn và tranh cãi đó của tháng tư lịch sử, một vị tiến sĩ sử học từ Hà Nội là ông Vũ Quang Hiển như đổ dầu vào lửa khi tuyên bố rằng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 không hề có sự ngược đãi, cũng như câu chuyện về những nhà tù chỉ là điều xuyên tạc. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nhận xét rằng ông Hiển phạm tội phủ nhận sự thật, nhưng may cho ông là luật pháp Việt Nam không có tội danh này. Giáo sư Tuấn nói thêm là hòa giải làm sao được trong một môi trường chữ nghĩa độc hại đến như vậy. Bao nhiêu năm còn nô lệ, anh em ta nhận vũ khí, quê ta vẫn hoa chiến trường Việt nhau trôi bao nhiêu dòng máu đỏ, bao nhiêu thương lùi trong quá khứ, môi dâm mỡ anh vì con hóa. Người cựu tù nhân chính trị trẻ tuổi Nguyễn Phương Nguyên không viết về những câu chuyện 40 năm trước, mà về những chuyện của ngày hôm nay.
Trong quang cảnh bi thảm của một xã hội ngày càng mất đi nhân tính hôm nay, chúng ta phải tranh đấu không vì lẽ hận thù, mà chính vì mục đích để có một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn, nhân bản hơn, với đầy đủ các quyền tự do mà công dân của một đất nước dân chủ đáng lý ra phải có.
Và trong cùng mục đích đó, người cựu chiến binh Nguyễn Đình Ấm giải thích tại sao ông và những nhà hoạt động dân chủ hiện nay không thể đứng yên, vì không thể sống như đã chết. Chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy. vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục sau đây là phần tin trong ngày.
Cùng với Diễm Thi, tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ hai. Thưa quý vị thính giả, ngày đầu tiên của thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26 đã kết thúc ở Kuala Lumpur, Malaysia, với bản dự thảo tuyên bố chung, trong đó viết rằng những việc mà Trung Quốc đang làm ở khu vực tranh chấp tại Biển Đông không chỉ làm xói mòn lòng tin mà còn có thể phá hoại ổn định hòa bình của cả khu vực. Bản dự thảo còn viết rằng các quốc gia thành viên ASEAN chia sẻ quan ngại sâu sắc của một số nhà lãnh đạo về hoạt động cải tạo đảo đang xảy ra trong vùng Biển Đông, và đồng thời cũng nói rõ là ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, cũng như tự do hàng không ở khu vực này. Qua bản tuyên bố chung này, những nhà lãnh đạo cũng chỉ thị cho các vị ngoại trưởng của những nước thành viên ASEAN tiếp tục những nỗ lực để đối thoại với Trung Quốc, hầu có thể tìm một giải pháp hòa bình và không để cho tình huống trở nên xấu hơn.
Lời lẽ trong bản dự thảo tuyên bố chung được một số quan sát viên và viên chức ngoại giao Đông Nam Á xem là dấu hiệu chứng tỏ các nhà lãnh đạo ASEAN phần nào đã nhượng bộ đòi hỏi của Philippines và một vài nước khác là phải đoàn kết và phải có biện pháp cứng rắn hơn đối với những việc mà Trung Quốc đang làm ở Trường Sa. Các bản tin chúng tôi ghi nhận được cho biết, từ chiều hôm qua, Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đã gặp riêng nhau để thảo luận về những điểm hai bên sẽ trình bày ở thượng đỉnh, trong mục đích thúc đẩy các nước thành viên khác ủng hộ lập trường của mình.
Chúng tôi cũng được tin là trước đó, trong cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại trưởng Phi ông Rosario có lên tiếng nói rằng nếu ASEAN không cấp tốc đứng lên để phản đối và đòi quyền lợi cho chính mình, thì Trung Quốc sẽ hoàn tất các công trình bồi đắp ở những vùng đảo mà Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với những nước khác. Ngoại trưởng Philippines còn nói rằng Trung Quốc làm điều này với mục đích là muốn thay đổi hiện trạng để nắm quyền kiểm soát ở những vùng biển đảo mà Bắc Kinh đang chiếm đóng. Ông cũng nhấn mạnh rằng ý đồ của Trung Quốc là đẩy những nước khác vào chỗ chuyện đã rồi, và ông bảo thêm là nếu ASEAN không đồng lòng để ngăn chặn Trung Quốc ngay trong lúc này, thì mai sau, dù có thương thuyết với Bắc Kinh và đạt được bản quy định hành xử, thì văn kiện ngoại giao đó cũng không mang nhiều ý nghĩa.
Nhận xét cho rằng, các nhà lãnh đạo ASEAN nhượng bộ đòi hỏi của một số nước hội viên được đưa ra vì lời lẽ của bản tuyên bố chung, ít nhiều khác với những điểm được lãnh đạo nước chủ nhà Malaysia là Thủ tướng Najib Razak trình bày trong bài diễn văn đọc khai mạc thượng đỉnh. Trong bài diễn văn, Thủ tướng Malaysia nói rõ là ASEAN cần tránh đối đầu với Trung Quốc, tiếp tục thúc đẩy đàm phán với Bắc Kinh để đạt được bản quy định hành xử. Theo trình bày của Thủ tướng Razak, chính sách không đối đầu mà ASEAN đang thực hiện đã giúp căng thẳng không bùng nổ lớn hơn. Vì thế, ông nói tiếp là ASEAN sẽ tiếp tục chính sách này song song với việc xây dựng quan hệ tích cực hơn với Trung Quốc.
Xin tiếp lời chị Diễm Thi để thưa thêm cùng với lại quý vị thính giả. Là tin mà Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi nghe được từ giới ngoại giao Đông Nam Á cho hay, là ASEAN và Bắc Kinh đã đồng ý gặp nhau vào tháng 5 và tháng 6 tới đây để bàn thảo về những điểm liên quan đến tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông. Hiện vẫn chưa rõ là hai cuộc đàm phán sẽ được thực hiện ở cấp nào, nhưng một viên chức ngoại giao đang có mặt tại Kuala Lumpur nói với Ban Việt ngữ chúng tôi rằng có lẽ vòng đàm phán sắp tới cũng không đem lại được kết quả mà mọi người đang trông chờ. Dẫn chứng mà viên chức ngoại giao yêu cầu được giấu tên này đưa ra là bài viết do Tân Hoa Xã phổ biến sáng ngày hôm nay. Trong đó nói rằng Trung Quốc không làm điều gì sai trái ở Biển Đông, vì tất cả những hoạt động mà Trung Quốc đang thể hiện đều được thực hiện trên những hòn đảo mà chủ quyền thuộc về họ. Bài viết này còn dùng những chữ thật nặng nề để chỉ trích việc Philippines kêu gọi ASEAN cùng đứng lên để bày tỏ thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc. Tân Hoa Xã ví lời kêu gọi của Manila là hành động của một kẻ vừa đánh trống vừa ăn cướp. Cũng xin được thưa thêm ở đây là sau ngày họp đầu tiên, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ đáp phi cơ từ Kuala Lumpur đến thành phố Langkawi, là địa điểm tổ chức ngày thứ nhì của thượng đỉnh năm nay.
Tiếp tục phần tin tối nay, cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng hơi cay để giải tán một đám đông biểu tình đòi dân chủ và bắt giữ 5 người về tội hành hung nhân viên công lực. Cuộc biểu tình diễn ra vào chiều hôm qua và đến khoảng nửa đêm thì đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát diễn ra. Phía chính quyền thì cho biết là phải sử dụng hơi cay vì có người trong đoàn biểu tình xông vào giật vũ khí của cảnh sát và tìm cách ngăn cản không cho cảnh sát thi hành nhiệm vụ. Bên đoàn biểu tình thì nói rằng xáo trộn xảy ra sau khi họ bị những người ủng hộ chính quyền mắng nhiếc và có hành động gây hấn.
Tại Seoul sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Nam Hàn ông Lee Kwang-ku đã chia tay với các nhân viên dưới quyền, chính thức rời khỏi chức vụ mà ông đảm trách mới có 2 tháng. Ông Lee Kwang-ku được bà Tổng thống Nam Hàn chọn làm thủ tướng hồi tháng 2 vừa rồi, và hiện ông đang bị điều tra về tội nhận hối lộ. Mặc dù quả quyết là không hề làm điều gì trái với luật pháp, nhưng ông vẫn quyết định xin từ chức, lấy lý do là để tránh những áp lực chính trị đang gây nhiều trở ngại cho chính quyền. Trước các viên chức của chính phủ, ông Lee nói rằng ông có nhiều điều muốn trình bày với mọi người, nhưng ông quyết định im lặng vì ông tin tưởng là sẽ có ngày sự thật được công bố dưới ánh sáng mặt trời. Hiện vẫn chưa rõ ai là người sẽ được bà Tổng thống Nam Hàn chọn để thay thế ông.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, tin giờ chót chúng tôi nhận được trước giờ phát thanh cho hay, số người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng xảy ra ở Nepal đã lên đến hơn 3.700 người. Khi loan báo tin này với giới truyền thông, một viên chức Bộ Nội vụ Nepal cho biết con số người chết có thể lên đến 5.000 người, và nói thêm là vẫn còn một số vùng bị ảnh hưởng của trận động đất mà chính phủ chưa thể liên lạc được. Viên chức này cũng nói là hơn 6.500 người bị thương.
Những bản tin mà chúng tôi có được trước giờ phát thanh cũng cho thấy là vẫn còn những cơn hậu địa chấn xảy ra ở mức độ khác nhau, gây nhiều cản trở cho công tác cứu hộ, trong lúc chính phủ Nepal tiếp tục lên tiếng kêu gọi thế giới hãy giúp đỡ họ về y tế, thuốc men và thực phẩm. Liên Hiệp Quốc thì nói là hy vọng vào ngày mai, chiếc phi cơ đầu tiên chở phẩm vật cứu trợ sẽ đáp xuống phi trường của thủ đô Kathmandu. Một vài con số khác cũng vừa mới được thông báo, chẳng hạn như là Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF cho hay là cả 1 triệu trẻ em sống ở những khu vực bị ảnh hưởng của trận động đất đang cần sự giúp đỡ của mọi người, và đồng thời dự báo sơ khởi cho thấy là chi phí dành cho công tác tái thiết sẽ lên đến 5 tỷ đô la, tức là bằng 1/5 tổng thu nhập hàng năm của Nepal.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục phần thời sự, trong lần tuần hành vì cây xanh lần thứ tư, người dân Hà Nội đã bị chính quyền ngăn cản, bắt lên xe trở về công an, với cáo buộc gây mất trật tự công cộng. Người diễu hành đã bất hợp tác, và tỏ ra không hề sợ hãi trước việc bắt người trái phép này. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Tại Hà Nội, vụ chặt bỏ 6.700 cây xanh trực tiếp gây nguy hại cho môi trường, tàn phá lá phổi của thủ đô, đã bị người dân chống đối từ một tháng qua. Nhà nước vẫn có thái độ úp mở, không công khai tên tuổi những người đứng phía sau vụ chặt cây. Và quan trọng hơn nữa, trong tuần lễ vừa qua, hàng chục cây xà cừ quý bị gọt vỏ, băm nát, nhằm khiến cây tự chết, đã làm sự bức xúc tăng lên một cung bậc mới. Sáng ngày Chủ nhật 26 tháng 4, hàng trăm người lại tiếp tục tuần hành lên tiếng yêu cầu Ủy ban Nhân dân Hà Nội phải có biện pháp rõ ràng về vấn đề này. Như biết trước cuộc diễu hành sẽ tiếp tục, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đi trước một bước, ra thông tư ngăn cấm người dân không được tập trung gây rối khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, và nói là sẽ có biện pháp đối với ai vi phạm pháp luật. Thế nhưng sáng sớm Chủ nhật 26 tháng 4, hàng trăm người vẫn tập trung diễu hành và chính quyền đã thực hành lời cảnh báo của mình, đem dân phòng, công an và an ninh thường phục đến hiện trường, bắt hơn 20 người về công an Long Biên, lấy lời khai của họ và sau đó trả tự do cho tất cả mọi người cùng ngày. Trên khía cạnh pháp lý, người dân tỏ ra đã hiểu được quyền hạn của mình. Quyền biểu đạt và tự do phát biểu của người dân trong Hiến pháp Việt Nam vẫn hiện hữu, mặc dù nhiều lúc chính quyền đã diễn giải chúng theo cách riêng của họ. Người dân ngày nay qua hệ thống thông tin toàn cầu, cùng với sự giải thích của các luật gia khắp nơi, đã hiểu biết nhiều hơn quyền hạn của họ với thái độ không sợ hãi như trước đây, mặc dù nhà nước vẫn không thôi sử dụng bạo lực qua lực lượng dân phòng. Nhà báo Đoan Trang, người bị bắt chung với 21 người khác vào sáng 26 vừa qua cho biết.
Công an thường họ đối xử với mỗi người một cách, với những người mà chi nhiệm va chạm, nhất là những gương mặt mới xuất hiện, các bạn trẻ mới chưa làm việc với công an nhiều, thì họ đe dọa, họ chấn áp, họ hay khoét vào những cái chuyện như kiểu là làm thế là phạm luật, sai phạm chính sách của nhà nước, xử lý cảnh cáo rồi thì phạt hành chính, tức là dùng những từ rất là đã to bố lớn ấy để hăm dọa, Nhưng với những người như kiểu bọn em thì cũng gọi là cũng quen rồi thì họ trả dọa được thì họ không thể làm gì được. Họ chuyển sang đấu lý, nhưng mà thực ra thì cái đấu lý của công an thì chắc cả những biết nó bị biển. Nếu mà đi đến cùng bao giờ công an cũng thua, nếu mà đi cùng đến những tiếng cùng của lý lẽ bao giờ họ cũng thua thì họ không có lý gì cả. Họ bố víu những cái nghị biện của đảng lâu rồi.
Người đi diễu hành đã có phương pháp mới. Một nhóm chị em phụ nữ mặc những chiếc áo dài trang nhã, cười rất tươi trước vẻ hung hăng của dân phòng và lực lượng đàn áp. Hình ảnh về thái độ bất tuân dân sự một cách sáng tạo của họ tràn ngập mạng xã hội và hiệu ứng rất bất ngờ. Trong sáng ngày hôm ấy, có một gia đình đi diễu hành đến 4 người và bị bắt chung với nhau. Chị Nguyễn Thị Thúy, người mẹ và là bà của các cháu cho biết.
Em tên là Nguyễn Thị Thúy. Ngày hôm nay nhà cầm quyền đã bắt bà con cùng mọi người và 4 mẹ con em nữa cũng bị đánh đập. Bắt vào đồn thì nói chung là họ cũng chẳng lấy được cái gì cả, vì là chúng em nói họ là chúng em không phạm luật gì hết, cho em cũng không ký, không lăn tay, họ ép lăn tay và ký là nhận tội, nhưng chúng em cũng nhất khoát là không ký và không lăn tay vì chúng em là người thật là không có tội.
Con chị Thúy là Lê Thanh Hương kể lại.
Mẹ cháu với cả chị cháu với em gái cháu nữa, bốn người bằng bốn mẹ con bị bắt ạ. Thì cháu cũng hợp tác với họ những điều gì hả, cháu nó trả lời thì con nó cháu không ký. Khi cháu không ký thì họ bảo cháu là bây giờ không ký thì họ sẽ kéo dài thời gian mà cháu sẽ không được gặp con cháu. Thì cháu mới ký rằng là tôi không phạm tội, tôi không làm mất trật tự đường phố. Và tôi không sai, tôi không phạm tội, tôi ký thế thì nó bảo anh em chỉ cần ký thế thôi. Thế là lo cho cháu ra gặp con cháu.
Thông thường khi công an bắt người đều cáo buộc người bị bắt bất hợp tác với họ. Nhưng trong lần này, công an phải nhờ người làm chứng cho họ là người bị bắt đã không nói theo lời yêu cầu của công an. Trường hợp xảy ra đối với anh Trương Dũng khá đặc biệt, khi công an yêu cầu lấy lời khai, anh đã ea khai toàn bộ những việc làm nhỏ nhất từ đánh răng, rửa mặt, vệ sinh vào buổi sáng, cho tới khi ra bờ hồ gặp ai, làm gì, anh đều kể từng chi tiết, đến nỗi công an không thể chịu được hơn nữa. Anh Trương Dũng kể lại điều mà anh cho là bất tuân dân sự của mình.
Trước đây mà họ bắt tôi thì tôi hoàn toàn bất hợp tác, nhưng mà ngày hôm nay thì tôi lại hợp tác với họ, họ lấy lời khai của tôi thì tôi cũng... kể từ đầu nuôi năm nay là tôi dậy từ lúc buổi trưa từ sáng sớm, sau đó là khoảng độ tầm 9 giờ là tôi từ ở nhà ra, thì tôi cũng đã nói rõ là bởi vì là tôi ăn mặc quần áo, sau đó là tôi đi đến phố Hàng Bông, tôi đi đến phố Tôn Đức Thắng thì tôi rẽ vào tôi ăn 10.000 gói, còn một gói xôi tôi mua một gói xôi 10.000 tự ăn, thời gian hết khoảng độ hơn 10 phút, sau đó tôi ngồi hàng nước chè, đi ra đến bờ hồ thì tôi cũng nói là tôi cũng nhìn thấy một loạt các chị em phụ nữ mặc áo dài, người thì mặc áo trắng, quần đen, người thì mặc áo hồng, quần xanh, có người đi vuốt cao, có người đi dép nê, có người son phấn và cũng có người cũng đại khái là tôi biết tôi cứ nói miên man như vậy, cuối cùng họ không chịu nổi nữa, cuối cùng họ bất hợp tác làm việc với tôi. Đấy là một cái hành động bất tuân dân sự.
Người được thả ra sau cùng là bà Trần Thị Hai, một đảng viên bỏ đảng và cũng là dân oan từ Bình Dương ra Hà Nội tham gia diễu hành, cho biết lập trường của bà.
Mặc dù là tôi đi đấu tranh, đi biểu tình hay là đi diễu hành ôn hòa, nhưng mà tôi có thể bị bắt bất kỳ một lúc nào. Việt Nam sẽ bỏ tù tôi bất kỳ một lúc nào. Nhưng mà tôi đã đi đấu tranh rồi thì tôi chấp nhận tất cả. Không có cái gì mà có thể ngăn bước được tôi là đi đấu tranh để mà giành cái công lý và quyền con người cho là đồng bào Việt Nam.
Từ nhiều năm nay, người dân tranh đấu đã có một phát kiến mới là mỗi khi có người bị bắt một cách mờ ám hay trái pháp luật, thì họ kêu gọi nhau tới trước cửa cơ quan giam giữ đòi thả người. Ban đầu họ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng lâu dần qua kinh nghiệm thực tiễn, những lần đòi người xảy ra ngày càng nhiều và hiệu quả trông thấy càng lớn. Công an không còn tự tiện giam giữ người trái phép trong các lần biểu tình như trước. Những người đi đòi người không ngại thời tiết, giờ giấc, kêu cho bằng được thả người mới chịu về nhà. Nói về việc này, blogger Phương Bích, một trong 50 người đến công an Long Biên sáng Chủ nhật 26 tháng 4 để đòi người cho biết.
Hôm qua là chúng tôi gồm tất cả khoảng có 50 người. Và cái việc nếu mà giải thích cho cái việc hành động của chúng tôi đi đòi người, nó dựa trên cái cơ sở là khi chúng ta không làm điều gì sai cả thì chúng ta không sợ. Bởi vì rất nhiều người ta cứ nhìn thấy công an là người ta sợ. Và người ta nghĩ là công an là tiếp cận, có nghĩa là người ta có lỗi. Mà không bao giờ tự hỏi rằng cái việc làm có lỗi là lỗi ở chỗ nào. Anh phải nói rằng là anh lỗi theo điều nào, khoản nào của luật pháp. Thế cho nên là khi mà chúng tôi thấy rằng những người mà chúng tôi đi tuần hành cây, gọi là bảo vệ cây xanh, phản đối những việc mà những người chặt cây là vi phạm, mà họ bị bắt thì đương nhiên là chúng tôi phải đi đòi. Việc làm của chúng tôi sẽ cho được thấy mọi người nhìn thấy rằng là cổ vũ động viên cái tinh thần của họ là nếu ta không làm được gì thì chúng ta không sợ. Nhà cầm quyền rất sợ tinh thần đoàn kết của người dân và cái sự sợ không sợ hãi của người dân, bởi vì luôn luôn người ta nói rằng là hy sinh sức khỏe lị dân thì mới có lợi cho cái sinh nhà cầm quyền độc tài này. Cho nên là khi mà chúng tôi làm điều đó thì đương nhiên là chúng tôi không sợ. Khi mà 50 người chúng tôi rời khỏi cái đường công an đó thì tôi quay lại thì tôi nhìn thấy những cái người công an đứng lặng lẽ ở bên ngoài ở cổng đồn nhìn theo, thì tôi thấy rằng là chắc chắn là trong lòng họ có những cái suy nghĩ mà họ không hiểu tại sao những cái kẻ mà họ cho rằng là phạm tội là phản động, tại sao họ không sợ, và cái tình nghĩa giữa những người mà cho họ cho là phản động đó tại sao nó lại đẹp như thế. Và họ chắc chắn là tôi cảm thấy rằng có một cái sự ghen tị với họ, bốn người đồng đội của họ cũng không bao giờ có được cái điều đó.
Tất cả những diễn tiến vừa xảy ra cho thấy người dân đã biết tự bảo vệ mình, và tinh thần thông hiểu luật pháp của họ đã cao lên trước thói quen áp đảo người dân bằng cách diễn giải luật pháp một cách sai trái của chính quyền các cấp. Người dân tham gia diễu hành vì cây xanh hiểu rõ rằng không ai có quyền tàn phá môi trường, và vì vậy bảo vệ môi trường là hành động hợp pháp. Nếu chính quyền ngăn cản thì phần lỗi chắc chắn nằm về phía họ, những người mang danh thi hành và bảo vệ pháp luật.
Hàng chục nghìn người đổ xô vào công viên nước Hồ Tây khi nơi này mở cửa đón khách miễn phí trong 2 tiếng đồng hồ. Khi không vào được cổng chính, người ta trèo rào xông vào. Bên trong công viên nước, cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có diễn ra. Nhiều cô gái còn kể lại việc bị sàm sỡ giữa đám thanh niên trần trùng rục. Hãy nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao sự việc lại như thế này. Đây là âm thanh trong một đoạn video ghi lại cảnh tượng người ta trèo qua hàng rào nhọn hoắt của công viên nước Hồ Tây hôm 19 tháng 4. Nếu chú ý lắng nghe, người ta có thể nghe thấy tiếng dân chúng giục nhau, cứ trèo vào đi. Đây là một cảnh tượng hỗn loạn có thể nói là chưa từng có tại công viên nước ở Hà Nội. Nhà văn Trang Hạ, một chuyên gia về các vấn đề xã hội ở Việt Nam, nhận định những chương trình khuyến mại dựa trên lòng tham của con người dễ xảy ra hiện tượng hỗn loạn như thế này. Chị Trang Hạ nói.
Lòng tham của con người khi mà thấy miễn phí, thấy rẻ, thấy được lợi, thấy không có một cái rào cản gì để ngăn cách họ với lợi ích thì họ sẵn sàng là lao tới với cái vận tốc rất là nhanh. Và đó là những cái chương trình mà nó được thiết kế dựa trên cái lòng tham của con người. Ví dụ như là đứng ở giữa ngã tư của quận Ba Đình là phát áo mưa miễn phí cho Hà Lam, cửa hàng sushi ở phố Đoàn Trần Nhiệt bên kia là mở cửa cho mọi người vào ăn miễn phí, rồi siêu thị Trần Anh hồi năm ngoái là phát cái vé khuyến mại, cái phiếu khuyến mại giảm giá vào đầu giờ sáng, hoặc là năm nay là công viên nước cứ ai đến trước là được vào miễn phí. Thì tất cả những chương trình như thế nó đều tạo nên một đám đông hỗn độn bạn ạ. Và bởi vì là nó được thiết kế, cái chương trình truyền thông đó nó được thiết kế dựa trên cái lòng tham của con người á, nó là một trong những cái bản năng.
Tuy nhiên, không giống như nhiều chuyên gia bình luận xã hội khác, nhà văn Trang Hạ không đổ lỗi cho giáo dục hoặc ý thức của người dân kém. Theo chị, lỗi ở đây là thuộc về phía nhà tổ chức, khi mà họ không xây dựng được một chương trình hoàn chỉnh, cũng như không lường trước được những diễn biến như vừa rồi, chị Trang Hạ nói.
Mỗi một năm thì có hàng vạn cái chương trình khuyến mại lớn, thậm chí là có những cái chương trình mà đã có tới cả vạn người đến tham dự, như là đại nhạc hội miễn phí chẳng hạn. Nhưng mà người ta đều có thể kiểm soát được những người vào cửa và chưa diễn ra, người ta đã biết số lượng người là bao nhiêu. Thậm chí là công tác an ninh và công tác hỗ trợ cũng như là công tác cứu trợ nó rất là hoàn hảo và chưa từng xảy ra những cái sự kiện như thế này.
Nhà văn Trang Hạ cho rằng, nhà tổ chức công viên nước Hồ Tây đã coi thường những nguyên tắc tổ chức sự kiện cơ bản và coi thường khách hàng. Trang Hạ nói,
có một cái điều rất kinh khủng đã xảy ra, đó là một sự miệt thị cư dân thành phố. Và cái điều này làm tổn thương cái sự văn minh của cộng đồng. Và có lẽ là không thể nói rằng đây là một sự bất cẩn trong khu tổ chức đâu. Và cá nhân mình thì mình cho rằng là mình nghĩ là cần nhiều hơn một lời xin lỗi, cần một hành vi nào đấy, cần một chiến dịch CSA lấy lại thương hiệu và làm lấy lại cái lòng tin của con người với thành phố, với không gian sống của thành phố, hoặc lấy lại lòng tin của những cô gái đã bị xâm phạm.
Một trong những hình ảnh được lan truyền nhiều nhất trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua là hình ảnh một cô gái bị rách bikini và bị vây quanh bởi một loạt các cậu thanh niên cởi trần. Những người này thả sức trêu đùa cô gái mà không một ai giúp đỡ cô. Sau đó, trên mạng xã hội Facebook cũng có nhiều cô gái cho biết bị các cậu thanh niên sàm sỡ ngay tại công viên nước. Nhà xã hội học Nguyễn Xuân Mai thì cho rằng chuyện người ta đổ xô vào công viên nước là hoàn toàn bình thường bởi tâm lý con người thích đồ miễn phí. Ông nói, chuyện này cũng xảy ra ở nước ngoài chứ không chỉ ở một mình Việt Nam. Tuy nhiên, ông thừa nhận, trình độ văn hóa của người tham gia cũng là một phần yếu tố. Ông Xuân Mai nói.
Ở các thành phố lớn thì người nhập cư có thể chiếm trên một nửa. Cho nên là đứng về cái mặt văn hóa thì họ cũng sẽ có cái kém đi. Và thật ra thì tiếp thu một cái lối sống mới, những cái nét văn hóa mới thì nó làm cả một quá trình chuyển biến lâu dài và có thể nó kéo theo nhiều thế hệ, chứ không phải là trong một cái vài chục năm có thể nó có một chuyển biến cơ bản.
Bản thân nhà xã hội học Nguyễn Xuân Mai cũng đã có cháu, tuy nhiên con cháu của ông không có nhiều chỗ chơi ở Hà Nội. Ông nói đi loanh quanh ở Hà Nội chỉ có những chỗ như bờ hồ Hoàn Kiếm, một số đài phun nước, một số công viên nhỏ. Trong khi đó, các khu chung cư khi xây dựng mới đều không chú ý đến việc xây dựng chỗ chơi cho thanh niên và trẻ em. Ông Xuân Mai cho biết.
Họ cũng có quy hoạch những cái điểm vui chơi, rồi công viên ở các phường, xã, rồi của thành phố, nhưng mà hoặc các khu đô thị mới. Nhưng mà thường những cái nhà đầu tư ấy, thì như các khu đô thị mới thì họ rất ít đầu tư cho những công trình hạ tầng xã hội và họ ưu tiên cho những cái kiểu xây nhà ở để bán trước. Còn các cái công trình xã hội thì họ ít đầu tư hoặc là đầu tư rất chậm so với lệnh yêu cầu. Do vậy đấy cũng là một cái khiếm khuyết trong cái quản lý đô thị.
Nhà văn Trang Hạ cũng đồng tình về việc người dân Hà Nội đói khát chỗ vui chơi, chỉ nói.
Các ngôi nhà cao tầng càng xây càng cao, những đô thị càng mở rộng giá càng cao. Thế nhưng cái không gian sống, chất lượng sống, hoạt động vui chơi giải trí và ít nhất là những cái hoạt động đáp ứng được cái nhu cầu tinh thần thì gần như là không hề có một chuẩn nào đó được tôn trọng trong lòng thành phố này cả.
Cả nhà xã hội học Nguyễn Xuân Mai và nhà văn Trang Hạ đều cho rằng rất may trong sự kiện ở công viên nước vừa qua không có ai bị thương hoặc không có cô gái nào bị lạm dụng tập thể.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên trang mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt quý thính giả.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.